Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, dự án luật công chứng sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024 tới đây. So với luật công chứng hiện hành, dự luật sửa đổi quy định những điểm mới nào? Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm thực hiện luật công chứng năm 2014, cả nước hiện có 3.220 công chứng viên và 1.298 tổ chức hành nghề công chứng. Còn tại thời điểm thực hiện luật công chứng năm 2006, cả nước có 1.180 công chứng viên, 625 tổ chức hành nghề công chứng. Như vậy, số công chứng viên đã tăng gần gấp 3 lần. Chất lượng đội ngũ công chứng viên cũng ngày càng được nâng cao. Quy mô hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân. Bên cạnh kết quả đã đạt được, thực tiễn triển khai thực hiện luật công chứng năm 2014 cũng đã bộc lộ một số hạn chế bất cập như chất lượng đội ngũ công chứng viên chưa đồng đều. Một bộ phận công chứng viên còn hạn chế về trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp chưa cao, còn tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề. Việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại một số địa phương còn lúng túng, chưa thống nhất về chủ trương định hướng phát triển. Một số quy định về trình tự thủ tục công chứng không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cả công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và người dân doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng chưa tương xứng với sự phát triển của các nhu cầu giao dịch dân sự, kinh tế và sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan. Do đó, việc sửa đổi luật công chứng là rất cần thiết. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật công chứng sửa đổi, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều tọa đàm hội thảo để lấy ý kiến các cơ quan tổ chức hành nghề công chứng viên. Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục thảo luận như phạm vi, thẩm quyền công chứng, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên, quản lý nhà nước về công chứng số. Để nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong hoạt động công chứng, dự thảo luật bổ sung quy định về độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi, quy định tại Điều 8, Điều 14, Điều 15. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng lĩnh vực tư pháp có nhiều mảng nhưng được gọi là nghề thì rất ít. Đồng thời, để hành nghề trong lĩnh vực tư pháp thì phải có trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm. Do đó, theo ông Nguyễn Chí Hòa, Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp TP.HCM, quy định giới hạn độ tuổi của nghề công chứng là chưa hợp lý.
Về nguyên tắc, người ta hành nghề càng lâu thì càng tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, tất cả những cái nghề bổ trợ tư pháp đó, từ luật sư này, từ thừa vận lại này, trọng tài viên này, quản tài viên này, không có cái nghề nào người ta giới hạn độ tuổi hết. Thì cớ làm sao lại công chứng là giới hạn độ tuổi?
Một nội dung nữa được nhiều người quan tâm đó là mô hình văn phòng công chứng. Nhiều ý kiến cho rằng quy định văn phòng công chứng hoạt động theo mô hình công ty hợp danh như dự thảo luật là phù hợp nhằm đảm bảo tính ổn định của loại hình tổ chức này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cần thiết bổ sung vào dự thảo luật mô hình tổ chức hành nghề công chứng là doanh nghiệp tư nhân để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng. Chị Nguyễn Thị Duyên, công chứng viên văn phòng công chứng Cầu Giấy, Hà Nội, nhận thấy quy định về văn phòng công chứng theo mô hình hợp danh, tức là phải có 2 công chứng viên trở lên, sẽ phù hợp với những vùng đô thị có kinh tế xã hội phát triển. Còn đối với những nơi mức độ giao dịch dân sự kinh tế còn thấp, nhu cầu sử dụng dịch vụ công chứng của người dân chưa cao, thì loại hình văn phòng công chứng có quy mô nhỏ do một công chứng viên làm chủ là rất phù hợp.
Trên thực tế thì có cả ở các cái địa phương mà số lượng giao dịch ít, tức là các tỉnh thành mà cái số lượng công chứng viên nó chưa được đầy đủ, thì cái việc mà yêu cầu bắt buộc phải hợp danh là cũng đang là một cái vấn đề nan giải. Thực tế thì đã có các tổ chức hành nghề công chứng mà người ta không duy trì được cái số lượng công chứng viên như mong muốn là 2 công chứng viên hợp danh, thì một số tỉnh thành là đã phải xảy ra cái tình trạng thực tế là đi thuê các công chứng viên của các tỉnh khác rồi bằng mọi hình thức để đáp ứng được đúng cái quy định của luật, nhưng trên thực tế thì cái công chứng viên hợp danh đấy lại không hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng.
Cùng quan điểm này, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng quy định chỉ có thành viên hợp danh, không chấp nhận hình thức nhận góp vốn và văn phòng công chứng không được mở chi nhánh văn phòng đại diện là một cơ chế bất cập trong xu thế hiện nay.
Cơ chế này sẽ dẫn tới là các văn phòng công chứng là phát triển tương đối manh mún nhỏ, bởi vì người ta không có vốn để đầu tư một căn văn phòng cho nó khang trang, rồi không cho phép mở chi nhánh văn phòng đại diện, cho nên là cũng không thể mở rộng được quy mô, thì cũng thực ra tương đối khó thu hút khách hàng. Thì chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là có lẽ là cái lần sửa lần này thì liệu nên cân nhắc theo hướng là một mặt chúng ta vẫn phải duy trì được hòa được hệ thống và có những cái đặc trưng riêng thì có thể quản lý theo cái đặc điểm ngành nghề riêng.
Đây cũng là những vấn đề đặt ra trong quá trình lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án luật công chứng sửa đổi sẽ được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 tới đây.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao với việc sửa đổi toàn diện luật công chứng nhằm thể chế hóa nghị quyết của Đảng, giải quyết những bất cập hiện có, đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh với sự vào cuộc của công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tuy nhiên, cũng đề nghị cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trong điều kiện mới. Công chứng là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư, đồng thời cũng là một loại hình dịch vụ sự nghiệp công mang tính chất thiết yếu, cơ bản. Về nguyên tắc, chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, trong đó Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối. Trước đây, những loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ đều có quy hoạch. Tuy nhiên, theo luật quy hoạch năm 2017, ngoại trừ điện thì các loại sản phẩm dịch vụ hàng hóa khác đều đã bị bỏ quy hoạch, do đó không còn quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, luật quy hoạch 2017 đã bãi bỏ các quy hoạch ngành, nhưng quy định rõ những trường hợp bỏ quy hoạch thì Bộ Quản lý Nhà nước phải ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện cụ thể. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị luật lần này cần quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề công chứng.
Ở đây thì chính phủ với tư cách là một cơ quan quản lý nhà nước chung thì vai trò là cái gì? Phải có chiến lược chứ. Đấy là định hướng phát triển của cái ngành nghề này trong từng giai đoạn thì có hay không có cái việc này. Trong này có nói rằng là tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện nhưng mà lại không nói rõ là ai ban hành. Thay quy hoạch bằng tiêu chuẩn và tiêu chí. Thế thì rõ ràng ở đây Bộ Tư pháp phải làm việc này. Cho nên trong cái quản lý nhà nước nên chăng cái chỗ mà Bộ Tư pháp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này thì cái đầu tiên nó là tiêu chuẩn, tiêu chí thành là bỏ quy hoạch có nghĩa là không có quản lý mà quản lý bằng phương pháp khác chứ không cứng như hồi trước đây là quản lý về quy hoạch.
Về nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng, do quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã được bãi bỏ từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nên việc xác định thành lập tổ chức hành nghề công chứng nói riêng trong giai đoạn mới là cần thiết để đảm bảo phát triển đúng định hướng, ổn định, bền vững. Theo đó, dự thảo luật quy định nguyên tắc phát triển tổ chức hành nghề công chứng phải căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội, diện tích, số lượng và mật độ phân bố dân cư, nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn cấp huyện dự kiến thành lập. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị rà soát quy định nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng bởi quy định trong dự thảo luật đang chung chung.
Chưa thực sự rõ ràng thế nào là phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội về diện tích, về số lượng, về mật độ, phân bổ dân cư và cái nhu cầu công chứng các cái giao dịch của tổ chức cá nhân trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố. Thì cái chỗ này có thể tiếp tục rà soát quy định cho nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Về vấn đề bảo mật thông tin, theo điểm A khoản 1 điều 7 có nêu hành vi bị nghiêm cấm, tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản. Nhiều ý kiến cho rằng việc này không phù hợp với bộ luật dân sự, bởi thông tin trên văn bản công chứng không chỉ liên quan đến người yêu cầu công chứng mà còn liên quan đến nhiều đối tượng khác, có thể hai bên hoặc nhiều bên. Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đề nghị cần làm rõ quyền cũng như trách nhiệm của công chứng viên trong việc bảo mật thông tin liên quan đến công chứng điện tử.
Xoay quanh cái chuyện mà nghĩa vụ và trách nhiệm của công chứng viên trong cái bảo mật thông tin khi mà anh được quyền truy cập vào các cái dữ liệu quốc gia thì cái chỗ này cần phải được quy định cụ thể hơn.
Thưa quý vị và các bạn, công chứng điện tử cũng là nội dung nhận được sự quan tâm thảo luận của các đại biểu. Cụ thể, dự thảo luật từ điều 60 đến điều 63 đã quy định một số vấn đề cơ bản nhất về công chứng điện tử nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số hoạt động công chứng. Thực tế nhiều năm nay cho thấy, công chứng điện tử đã trở thành xu thế chung trong hoạt động công chứng trên toàn thế giới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng đã bắt đầu từ năm 2000 tại Trung Quốc với nhiều phần mềm phục vụ công chứng khác nhau do các tổ chức hành nghề công chứng tự xây dựng. Và tại Nhật Bản với các tài liệu cá nhân, sau đó mở rộng dần phạm vi công chứng điện tử. Năm 2010, Hàn Quốc áp dụng hệ thống công chứng điện tử cho phép xác nhận người dùng thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Đến năm 2018 thì cho phép xác nhận qua hội nghị trực tuyến. Dù cách tiếp cận của các nước là khác nhau, song công chứng điện tử là đích đến của nhiều quốc gia và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, và nhất là khi chính phủ đã định hướng xây dựng chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Tỷ lệ dân số sử dụng Internet tương đối cao, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng ở các địa phương ngày một cải thiện và cơ sở dữ liệu dân cư đang được hoàn thiện là những điều kiện thuận lợi. Theo ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Tư pháp, để đảm bảo phát huy giá trị và lợi ích của công chứng điện tử, từ kinh nghiệm của hầu hết các quốc gia đã triển khai công chứng điện tử, hoạt động này cần được thực hiện trên một nền tảng thống nhất gắn với một cơ sở dữ liệu công chứng tập trung có sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức nghề nghiệp.
Cách đây cũng khoảng độ nửa năm, bản thân tôi cũng đã chủ trì một hội nghị trực tuyến với Liên bang Nga về lĩnh vực này. Và tôi cùng các đồng chí ở trong Bộ cũng như là Hội Công chứng Việt Nam vô cùng là ngạc nhiên về sự phát triển của hệ thống công chứng số của Nga. Từ chữ ký số, rồi công chứng từ xa, không cần gặp mặt với cả nhau. Những điều này là họ tiết kiệm được rất nhiều các cái chi phí giao dịch, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn pháp lý và qua đó thúc đẩy được phát triển kinh tế xã hội.
Một hạn chế hiện nay là quy trình công chứng từ giai đoạn tiếp nhận đến xử lý hồ sơ và ký công chứng vẫn cơ bản thực hiện thủ công trên tài liệu giấy. Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ ngày càng mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực đời sống, nhất là việc đẩy mạnh đề án 06 về chương trình chuyển đổi số quốc gia, nghề công chứng cũng phải phát triển tương thích. Theo ông Đào Duy An, Tổng thư ký Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, hiện cơ sở dữ liệu công chứng đã có ở 63 tỉnh thành. Điều quan trọng là liên thông cơ sở dữ liệu này để công chứng điện tử có thể phát triển.
Về cơ sở dữ liệu công chứng của Việt Nam thì hiện nay cũng đã được xây dựng ở 63 tỉnh thành. Tuy nhiên là các hệ thống cơ sở dữ liệu này thì hiện nay nó chưa được kết nối với nhau. Nó đặt ra một bài toán là cần phải có một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn quốc để bảo đảm cái hiệu quả về chuyển đổi số cũng như là hiệu quả về quản lý nhà nước.
Dự thảo luật công chứng sửa đổi giao chính phủ quy định các vấn đề cụ thể về công chứng điện tử và triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số hoạt động công chứng trên thực tế, bao gồm công chứng điện tử là việc công chứng được thực hiện bằng phương tiện điện tử để tạo lập văn bản công chứng điện tử, việc công chứng điện tử phải bảo đảm các nguyên tắc cụ thể, việc cung cấp dịch vụ công chứng điện tử chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện cụ thể. Đồng thời, dự thảo luật cũng quy định về khái niệm thời điểm có hiệu lực, giá trị của văn bản công chứng điện tử và việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng điện tử và văn bản công chứng giấy. Quy định hai quy trình gồm công chứng điện tử trực tiếp và công chứng điện tử trực tuyến. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đánh giá các quy định về công chứng điện tử trong dự thảo luật công chứng sửa đổi tương đối sát với các đặc điểm của công chứng điện tử trên thế giới, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc điều kiện theo yêu cầu pháp luật của Việt Nam. Dự thảo đã thể hiện được đầy đủ các đặc điểm của hoạt động công chứng điện tử, bao gồm việc công chứng viên sử dụng chữ ký số, chứng nhận các giao dịch dân sự được thể hiện bằng văn bản điện tử và tuân thủ theo quy định của luật công chứng.
Công chứng điện tử nó rất là đảm bảo một cái sự chính xác rất là lớn. Mà cái cơ bản nữa là cái theo tôi biết nữa là cái chi phí mà đáp ứng cho cái công chứng điện tử mà người dân người giữa công chứng viên và khách hàng nó sẽ rẻ hơn cái công chứng truyền thống như hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề mới của dự thảo luật công chứng sửa đổi sẽ tiếp tục được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra hoàn thiện để đảm bảo chất lượng và tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới đây. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.